Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi bài học thứ 29, 10 tai vạ, phần thứ 10. Cảnh báo con trưởng nam chết, theo sách Xuất Ai Cập chương 11 từ câu 1 đến câu 10. Kính thưa quý thính giả, chúng ta đều mong muốn đời mình phải đạt được những kết quả tươi sáng, chứ không hề mong một kết cuộc bi thảm nào. Nhưng hôm nay ta suy gẫm về một vị vua đã biết mình chọn đường sai mà không chịu thay đổi, nên đã phải gánh chịu hậu quả đau buồn. Đặc biệt là vì ông giữ lòng cứng cỏi đối với những lời cảnh báo của Đức Chúa Trời. Trong bài học về 10 tai vạ giáng trên Ai Cập, phép lạ làm cho toàn Ai Cập tối tăm cũng là tai vạ thứ 9 đã trút xuống Ai Cập để cảnh tỉnh Pharaon. Nhưng ông không hạ mình thuận phục Chúa, mà vẫn cứ giữ lòng kiêu ngạo. Pharaon tiếp tục cản trở Israel ra đi hầu việc Đức Chúa Trời bằng đề nghị rằng hãy để cho bầy chiên và bò ở lại. Đã đến lúc Môi-se vâng theo lệnh truyền của Chúa, tuyên bố sự đoán phạt của Chúa trên Pharaon và Ai Cập bằng tai vạ thứ 10. Chúng ta cùng mở Kinh Thánh và suy gẫm trong sách Xuất Ai Cập chương 11, từ câu 1 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se rằng, ta sẽ giáng cho Pharaon và xứ Ai-cập một tai vạ nữa. Đoạn, người sẽ tha các ngươi đi khỏi đây. Khi người định tha đi, thì sẽ đuổi các ngươi ra khỏi đây. Vậy, hãy nói cùng dân sự và dặn rằng mỗi người, bất luận nam hay nữ, phải xin kẻ lân cận mình những đồ bằng bạc và bằng vàng. Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mặt người Ê-díp-tô. Môi-se cũng là một người rất tôn trọng trong xứ Ê-díp-tô trước mắt quần thần của Pharaon và trước mắt dân ấy. Môi-se nói, Đức Giê-hô-va có phán như vậy, chừng giữa đêm ta sẽ ra tuần hành xứ Ê-díp-tô. Hết thảy con trưởng nam trong xứ Ai Cập sẽ chết, từ thái tử của Pharaon ngồi trên ngai mình cho đến con cả của người đòi ở sau cối và luôn mọi con đầu lòng của súc vật nữa. Trong cả xứ Ai Cập sẽ có tiếng kêu la inh ỏi cho đến đổi chưa hề có và cũng sẽ chẳng bao giờ có giống như vậy nữa. Nhưng trong cả dân Israel, dầu đến một con chó cũng sẽ chẳng sủa hoặc người hoặc vật. Hầu cho các ngươi biết rằng Đức Giê-hô-va phân biệt dân Israel cùng người Ai Cập là dường nào. Này, quần thần của bệ hạ sẽ xuống cùng tôi, sắp mình trước mặt tôi mà rằng, ngươi và cả dân sự theo ngươi hãy đi đi, đoạn tôi sẽ đi ra. Môi-se bèn lui ra khỏi Pharaon, lấy làm giận lắm. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se rằng, Pharaon chẳng cứng nghe ngươi đâu, hầu cho các dấu lạ ta thêm lên trong xứ Ai Cập. Môi-se và A-rôn bèn làm các dấu lạ trước mặt Pharaon, nhưng Đức Giê-hô-va làm cho Pharaon cứng lòng, nên người chẳng tha dân Israel đi khỏi xứ mình. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, tai vạ thứ 10 có những đặc điểm nào? Xin nêu tất cả những vị thần Ai Cập nào có liên quan. Câu hỏi thứ hai, Chúa phân biệt người Ai Cập và tuyển dân Israel thế nào? Xem các câu 6 đến câu 7. Câu hỏi thứ 3. Luật gieo và gặt của Chúa trong tai vạ này được thực hiện thế nào? Xin xem thêm chương 4 câu 22 đến 23 và thư Galati chương 6 câu 7. Câu hỏi thứ 4. Xin nêu những chi tiết trong lời Chúa hứa đã được thực hiện qua tai vạ thứ 10. Và câu hỏi thứ 5. Thái độ chai đá của Pharaon dẫn đến tai vạ thứ 10 có thông điệp cảnh tỉnh nào cho chúng ta? Chúng ta cần nhớ rằng, lúc này Môi-se chưa đi khỏi cung điện Pharaon. ông vẫn còn ở trước mặt Pharaoh trong phần Kinh Thánh từ cuối đoạn 10 qua đến đoạn 11. Môi-se công bố thảm họa thứ 10 cho Ai Cập ngay sau khi Pharaoh tiếp tục tỏ ra cứng lòng và buông ra những lời đe dọa mạng sống ông. Theo lời Chúa đã truyền cho Môi-se, đại nạn thứ 10 và cuối cùng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống tất cả con trưởng nam trong Ai Cập. Chúa đã nói trước từ trong chương 4 câu 23, mặc dù Pharaoh đã không quan tâm và không tin, nhưng đến thời điểm của Chúa, tai vạ phải được thực hiện. Đây là sự đoán phạt nghịch lại các thần của Ai Cập, như thần Min là thần sinh sản, Heket và Isis là các nữ thần bảo hộ trẻ con, bảo vệ bà mẹ và các bé mới sinh. Tại Ai Cập, người ta tin rằng con đầu lòng của Pharaoh cũng là một vị thần. Dù vậy, kể cả con trưởng nam của Pharaoh cũng bị đoán phạt chứ không được miễn trừ. Đây là tai vạ đặc biệt nghiêm trọng vì có Đức Chúa Trời trực tiếp tham dự vào. Chúa phán, chừng giữa đêm ta sẽ ra tuần hành xứ Ai Cập. Câu 5 cho biết, hết thảy con trưởng nam trong xứ Ai Cập sẽ chết, từ thái tử của Pharaoh ngồi trên ngai mình cho đến con cả của người đòi ở sau cối và luôn mọi con đầu lòng của súc vật nữa. Nhưng một lần nữa ta thấy Chúa phân biệt Ai Cập với dân sự của Ngài. Câu 6 đến câu 7 chép rằng, trong cả xứ Ai Cập sẽ có tiếng kêu la inh ỏi cho đến đổi chưa hề có và cũng sẽ chẳng bao giờ có giống như vậy nữa. Nhưng trong cả dân Israel, dầu đến một con chó cũng sẽ chẳng sủa hoặc người hoặc vật, hầu cho các ngươi biết rằng Đức Giê-hô-va phân biệt dân Israel cùng người Ai Cập là dường nào. Tuyển dân Chúa chẳng những được cứu khỏi tình trạng nô lệ và áp chế, họ còn được cứu khỏi sự chết nữa. Chúng ta thấy hình phạt giáng trên con đầu lòng có liên quan đến luật gieo gặt. Theo truyền thống và văn hóa của nhiều dân tộc, con trai đầu lòng rất được xem trọng, và tại Ai Cập, con trai đầu lòng còn được xem là thiêng liêng hơn nữa. Có lẽ chúng ta thắc mắc, vì sao chỉ có Pharaoh cứng lòng mà tất cả con trưởng nam Ai Cập đều phải chết? Chúa có công bình khi đoán phạt Ai Cập không? Đức Chúa Trời đoán phạt Ai Cập vì sự kiêu ngạo và cứng lòng của Pharaoh, vì tất cả những sự bất công ức chế mà dân tộc này đã cư xử với Israel. Đọc Kinh Thánh, ta được biết Chúa gọi Israel là con trưởng nam của Chúa. Theo chương 4 câu 22 đến 23, Đức Giê-hô-va có phán như vậy: Israel là con ta, tức trưởng nam ta, nên ta có phán cùng ngươi rằng, hãy cho con ta đi để nó phụng sự ta, mà ngươi đã từ chối không cho nó đi. Này, ta sẽ giết con trai ngươi là con trưởng nam của ngươi. Chúa đã cảnh cáo nhiều lần mà Pharaoh không vâng phục. Tiên tri Ô-sê chương 11 câu 1 cũng chép: Khi Israel còn thơ ấu, ta yêu dấu nó, ta gọi con trai ta ra khỏi Ai Cập. Chúa xem những kẻ thuộc về Ngài là quan trọng đặc biệt. Như chúng ta biết, Pharaoh đã dùng nhiều mưu kế để giết những bé trai Israel, cho nên ở đây cho thấy Đức Chúa Trời thi hành luật công chính của Ngài. Sứ đồ Phao-lô trong thư Galati cũng nhấn mạnh luật gieo gặt trong sự kiểm soát của Đức Chúa Trời. Thư Galati chương 6 câu 7: Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Con dân Chúa, hội thánh Chúa đặc biệt quan trọng đối với Chúa. Bất cứ ai xem thường, lạm dụng, cư xử bất công hoặc gây điều chi thiệt hại cho con dân Chúa thì sẽ không tránh khỏi luật gieo gặt của Chúa đoán phạt. Bởi vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Qua phần kỹ thuật của Môi-se, ta cũng thấy Chúa là đấng thành tín, luôn luôn thực hiện lời Ngài đã báo trước. Những gì Môi-se loan báo cho Pharaoh lần này đều nằm trong chương trình của Chúa đã nói trước, như Pharaoh sẽ phải ra lệnh đuổi Israel ra đi. Trong chương 6 câu 1, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Bây giờ ngươi hãy xem những điều ta sẽ hành Pharaoh, vì nhờ tay quyền năng ép buộc, vua đó sẽ tha và đuổi dân Israel ra khỏi xứ mình. Rồi ta còn thấy một chi tiết khác khá quan trọng. Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mặt người Ai Cập. Họ sẽ xin người Ai Cập những đồ bằng vàng, bằng bạc một cách dễ dàng. Tiền công của người nô lệ Israel đã bị bóc lột nhiều năm qua, trên một phương diện đã được Chúa làm cho thanh thỏa theo đức công chính của Chúa. Vì những tai vạ đã giáng trên Ai Cập, nên bây giờ dân Israel xin bao nhiêu, người Ai Cập cũng chấp thuận dễ dàng, miễn là cho họ mau mau ra đi. Điều này cũng đã được báo trước cho Abraham trong Sáng Thế Ký chương 15 câu 14 và nhắc lại cho Môi-se trong chương 3 câu 21 đến 22. Những lời hứa tuyệt diệu này đều đã được thực hiện từng chi tiết, cho ta thấy sự thành tín, quyền tể trị cao cả của Chúa và chương trình chu đáo lâu dài của Ngài đối với tuyển dân. Trong khi đối thoại với Pharaoh, Môi-se bày tỏ xúc cảm tự nhiên của con người. Ông lấy làm giận lắm trước sự cứng lòng chai đá của vị vua này. Theo câu 8, quan sát Môi-se và Aaron theo Chúa, phục vụ Chúa, đã tham dự vào cuộc giải cứu Israel trải qua một thời gian dài. Ta thấy, mặc dù đã biết cuối cùng Chúa sẽ toàn thắng như lời Chúa phán nhiều lần, nhưng hai ông phải kiên nhẫn trải qua tất cả những nỗi khó khăn để qua đó danh Đức Giê-hô-va được tỏ ra, được tôn cao giữa tuyển dân và các dân tộc khác. Theo chương 7 câu 5. Ngày nay, người phục vụ Chúa cũng cần nhớ Chúa cứu thế đã đắc thắng trên mọi quyền lực của thế gian, trên sức mạnh của tội lỗi và sự chết. Cho nên ta không cần phải ngã lòng, buông xuôi, mà vẫn có thể tiếp tục dựa trên lời hứa của Chúa với đức tin và bền lòng vâng lời trong cuộc chiến thuộc linh lâu dài, để cho danh Chúa được biết đến, được tôn cao giữa vòng những người chưa biết Ngài. Bởi vì điều gì Chúa đã hứa, Ngài cũng sẽ làm thành. Kính thưa quý thính giả, Chúa giáng tai vạ trên Pharaoh cũng có bài học cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta. Khi quan sát 10 tai vạ trên Pharaoh từ đầu đến lúc kết thúc, chúng ta đã có nhận định nào áp dụng cho mình không? Chúng ta có thắc mắc vì sao Chúa lại cho phép các tai vạ được ghi lại đầy chi tiết và lâu dài như vậy không? Qua phần kỹ thuật của Môi-se, ta thấy Đức Chúa Trời Thánh sẽ thi hành sự đoán phạt đối với mọi người chống nghịch Ngài. Người Ai Cập phải nhận ra rằng không thể xem thường khi cứ giữ mình ở trong vị trí chống nghịch Chúa. Ai khinh bỏ mạng lệnh Chúa sẽ phải gánh chịu cái chết đời đời vĩnh viễn trong nơi khổ hình. Chúa nhân từ chờ đợi, nhưng sự khoan nhân chờ đợi của Chúa không có nghĩa là Ngài thờ ơ hay đã quên lãng. Ta cần biết, Chúa không chọn đoán phạt dành cho con người như là giải pháp đầu tiên hay là giải pháp duy nhất. Tiên tri Ê-xê-chi-ên chương 33 câu 11 chép rằng, Chúa hằng hữu phán, thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ giữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Chúa mong chúng ta trở lại và ăn năn. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục cứng lòng, chắc chắn phải chịu hậu quả là cơn thịnh nộ của Chúa. Những gì đã xảy ra cho Pharaoh và Ai Cập thiết lập một lời cảnh cáo cho mọi cá nhân ở mọi thời đại, đừng xem nhẹ những lời khuyên nài trong phúc âm cứu rỗi của Chúa, nhưng hãy trở lại và đầu phục Chúa ngay khi đang còn cơ hội. Khi đối diện với sự sửa phạt của Chúa muốn kéo chúng ta đến chỗ ăn năn, hãy mở toang tấm lòng, hạ mình, đầu phục Chúa ngay. Đừng chờ đến khi Chúa phải giáng đại họa sau cùng như Pharaoh đã phải gánh chịu.
Từ bao lâu ta nghe tiếng Giê-xu gọi tha thiết, lòng sao vẫn khép kín như xưa. Trần gian bao nhiêu vương vấn, sao không đành xa lánh? Tiếng kêu gọi vẫn vang không ngừng. Hãy đến ánh sáng, nước sông mới không phai tàn. Màn đêm đang vây quanh nay sẽ tan. Đừng tiếc nếp sông cũ, hãy tiếp đón vua tâm hồn. Sống bên Ngài thỏa vui muôn đời.